Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 17 tháng Giêng năm 2021. Hoa Kỳ đặt nhiều thành phố lớn trong tình trạng báo động trước các cuộc biểu tình ủng hộ Donald Trump khi chỉ còn vài ngày là diễn ra lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Anh, Pháp và Đức ra thông cáo chung khuyến cáo Iran nên từ bỏ chương trình sản xuất uranium kim loại. Nhiều nước châu Âu đóng cửa biên giới với Brazil do biến thể virus COVID-19. Thưa quý vị, thủ đô Washington được 21.000 quân nhân thuộc lực lượng vệ binh quốc gia bảo vệ cho đến ngày nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tương tự như ở thủ đô Washington, nhiều tòa nhà của chính quyền các bang cũng được rào chắn và được lực lượng tăng viện thuộc vệ binh quốc gia bảo vệ, như tại các bang Michigan, Virginia, Wisconsin và Pennsylvania. Bang Texas thông báo đóng cửa trụ sở nghị viện bang vào ngày 20 tháng Giêng, ngày ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Căng thẳng dường như tăng thêm một đất trong ngày hôm nay do nhiều người ủng hộ Tổng thống Donald Trump cũng như nhiều nhóm cực hữu kêu gọi biểu dương lực lượng tại thủ phủ của 50 bang ở Mỹ. Tại Harrisburg, thủ phủ bang Pennsylvania, hàng trăm cảnh sát được khoảng 450 quân nhân vệ binh quốc gia hỗ trợ để bảo vệ tòa nhà nghị viện. Phóng sự ngắn của hai đặc phái viên của đài RFI, Stephanie Schuller và Bertrand Acler.
En ce samedi après-midi, un calme olympien règne dans les petites rues d'Harrisburg.
Vào chiều thứ Bảy 16 tháng Giêng, không khí yên tĩnh bao trùm lên những con phố nhỏ của Harrisburg. Mark sống cách tòa nhà nghị viện chỉ vài bước chân. Tuy nhiên, hàng nghìn người ủng hộ ông Trump có vũ trang, theo nhiều nguồn tin, có thể sẽ đổ về thành phố của anh vào Chủ nhật này, không làm anh lo sợ. Anh nói, tôi cảm thấy an toàn, tôi biết là ông thị trưởng đã đưa ra nhiều biện pháp để bảo vệ Harrisburg, từ huy động cảnh sát của nghị viện đến cảnh sát thành phố và cảnh sát quốc gia. Vì thế tôi nghĩ là thành phố được an toàn, dĩ nhiên là tôi sẽ chú ý và đề phòng, nhưng tôi không sợ những gì có thể xảy ra trong những ngày tới. Trên những bậc thang vắng vẻ của tòa nhà nghị viện chỉ có một phụ nữ trẻ tay cầm tấm biển ghi Black Lives Matter. Phụ nữ trẻ tên Avalon nói, mỗi lần biểu dương lực lượng, những người ủng hộ ông Trump đều mang vũ khí. Tôi không chỉ trích quyền được mang vũ khí theo hiến pháp, nhưng họ không cần phải dương oai như vậy trong một cuộc biểu tình được cho là ôn hòa. Dù sao thì mỗi lần họ mang súng đến đều thật đáng sợ, nhất là khi họ đe dọa trực tiếp chúng tôi, họ chĩa vũ khí vào mặt chúng tôi. Chủ nhật này, những trục đường chính dẫn đến thủ phủ của Pennsylvania sẽ bị lực lượng an ninh đóng cửa.
Stephanie Schuller et Bertrand Eclair, Harrisburg, RFI.
Chánh văn phòng tương lai của Tổng thống Mỹ ông Ron Klain ngày hôm qua cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ ký một loạt các sắc lệnh ngay ngày đầu tiên nhậm chức nhằm phục hồi vị trí của nước Mỹ trên thế giới. Dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, bất công xã hội và sắc tộc hay như biến đổi khí hậu sẽ là những vấn đề ưu tiên cần khẩn cấp thông qua, Thu Hằng cho biết tiếp.
Theo AFP, thách thức đầu tiên mà Tổng thống Biden phải đối mặt là cuộc khủng hoảng dịch tễ nghiêm trọng. Nước Mỹ sắp chạm ngưỡng 400.000 người chết vì COVID-19 kể từ đầu mùa dịch đến nay. Đại dịch dường như đang vượt ngoài tầm kiểm soát với hơn 1 triệu ca nhiễm mới mỗi tuần. Nhằm tăng cường khả năng miễn nhiễm cho người dân, Tổng thống Joe Biden dự kiến lập nhiều điểm tiêm chủng tại cơ sở, một biện pháp cần sự hợp tác giữa chính quyền liên bang và các bang, đồng thời mở rộng các chiến dịch phòng ngừa. Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ sẽ ban hành một sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang tại những cơ sở và không gian trực thuộc chính phủ liên bang, cũng như khi di chuyển giữa các bang. Dịch bệnh kéo dài đã làm cho nền kinh tế Mỹ kiệt quệ, hơn 2 triệu việc làm bị mất. Hôm thứ Năm 14 tháng 1 vừa qua, ông Joe Biden công bố một kế hoạch hỗ trợ kinh tế mới trị giá 1.900 tỷ đô la nhằm đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng tồi tệ nhất từ những năm 1990. Ngân phiếu cho các hộ gia đình, quỹ hỗ trợ để mở cửa lại trường học, tài trợ để thúc đẩy nhanh các chương trình xét nghiệm và tiêm phòng, cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ, tăng cường hỗ trợ lương thực, v.v. là những biện pháp cần được đưa ra khẩn cấp để tránh cho đất nước lún sâu thêm vào khủng hoảng. Hãng tin Pháp nhận định, việc thông qua một loạt các biện pháp đầu tiên bằng sắc lệnh cho phép tân Tổng thống không cần phải đi qua Quốc hội và nhất là Thượng viện vì cơ quan lập pháp Mỹ sẽ phải dành nhiều thời gian cho tiến trình phế truất ông Donald Trump.
Anh, Pháp và Đức kêu gọi Iran nên từ bỏ sản xuất thanh uranium. Paris, London và Berlin hôm qua cùng cho rằng Tehran không nên vi phạm những cam kết đưa ra trong thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015. Trong một thông cáo chung, ba nước châu Âu cảnh báo Sinchich, chúng tôi, chính phủ các nước Anh, Pháp và Đức lấy làm quan ngại sâu sắc trước thông báo của Iran cho biết nước này đang chuẩn bị sản xuất uranium kim loại. Thông cáo của ba đại cường này còn lấy làm tiếc rằng Iran không có một mục tiêu sử dụng dân sự nào phải cần đến uranium kim loại. Việc sản xuất chất uranium này có thể có những can thiệp quân sự nghiêm trọng. Ba nước châu Âu có tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân nhắc lại trách nhiệm của Iran khi cam kết rằng trong vòng 15 năm, trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân Vienna, Iran không sản xuất uranium kim loại cũng như không tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực luyện uranium. Thông báo của ba nước kết luận, chúng tôi tức thì yêu cầu Iran với những lời lẽ cứng rắn nhất ngưng hoạt động này và trở lại nhanh chóng với bổn phận của mình, căn cứ theo bản kế hoạch hành động toàn diện chung nếu Iran thực sự muốn duy trì bản thỏa thuận 2015. Theo hãng tin Pháp AFP, ba nước Anh, Pháp và Đức có những lời lẽ cứng rắn như trên sau khi hôm thứ Tư 13 tháng Giêng vừa qua, Iran thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA là sẽ thúc đẩy tiến trình sản xuất các thanh uranium. Đây là một vấn đề nhạy cảm do việc uranium kim loại có thể được sử dụng như là một thành phần cho các loại vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Trung Quốc kết thúc vòng công du Đông Nam Á hôm thứ Bảy vừa qua với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng với khu vực trước khi Joe Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng trong 10 nước ASEAN, Vương Nghị cố ý bỏ quên Việt Nam, theo như ghi nhận của South China Morning Post, Tú Anh cho biết tiếp.
Sau khi đến Campuchia, Malaysia, Lào và Thái Lan hồi tháng 10, 2020, Ngoại trưởng Trung Quốc đi thăm một vòng 4 nước Đông Nam Á còn lại là Miến Điện, Indonesia, Brunei, Philippines trong 5 ngày kết thúc hôm thứ Bảy 16 tháng Giêng 2021. Tuy trong danh sách không có Singapore và Việt Nam, nhưng trường hợp Hà Nội được xem không phải là ngẫu nhiên. Theo South Morning China Post, Bắc Kinh đặt ASEAN vào vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại trong những tháng gần đây trong bối cảnh tranh chấp và căng thẳng leo thang với Washington, với châu Âu và các đồng minh của Mỹ trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sự kiện Trung Quốc lạnh nhạt với Việt Nam làm lộ rõ xung khắc ngày càng tăng giữa hai nước cùng chế độ Cộng sản anh em. Bất đồng tại Biển Đông nghiêm trọng thêm với sự can thiệp của Hoa Kỳ và bất trắc trong nội bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam giành vị trí của Đức trở thành đối tác đứng hàng thứ 6 của Trung Quốc về thương mại, nhưng Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên không cho Huawei trang bị mạng viễn thông thế hệ 5 và cũng chính Việt Nam là nước đầu tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc khi đại dịch COVID vừa lan ra. Tiếp theo, khác với nhiều nước ASEAN hoan hỷ chào đón vaccine của Trung Quốc, thì Việt Nam theo một chiến lược độc lập, nghiên cứu riêng và thương lượng mua sản phẩm của Anh, Mỹ và Nga mà không mua của Trung Quốc.
Liên quan đến Hồng Kông, năm nhà hoạt động dân chủ đã đào thoát được sang Hoa Kỳ.
Trong tuần qua, năm thanh niên Hồng Kông đã đặt chân đến nước Mỹ với ý định xin tị nạn chính trị. Theo Tổ chức Dân chủ Hồng Kông, phát huy tinh thần tranh đấu của đặc khu trong công luận và báo chí Mỹ, thì năm thanh niên nói trên là những người tham gia biểu tình phản kháng trong năm 2019. Tất cả đều dưới 30 tuổi, bị truy tố và đang chờ ra tòa trong khuôn khổ luật an ninh nghiêm khắc của Trung Quốc. Họ dùng thuyền vượt biển đến Đài Loan hồi tháng 7. Báo chí Đài Loan từng một lần nói đến vụ vượt biển này, nhưng Đài Bắc giữ thái độ kín đáo.
Châu Âu đừng lo bị thiếu thuốc. Xin lỗi quý vị, châu Âu đừng lo bị thiếu thuốc tiêm chủng siêu vi COVID-19. Công ty dược phẩm Mỹ đã trấn an như trên và cam kết cố gắng thu ngắn thời gian chậm trễ bằng cách gia tăng nhịp sản xuất và giao hàng cho châu Âu. Châu lục này, khu vực hiện chịu nhiều tang tóc vì COVID-19, trông cậy vào vaccine của liên doanh Mỹ-Đức trong bối cảnh đương đầu với đợt dịch thứ hai với các loại siêu vi biến thể. Cuối cùng, hãng Pfizer cho biết chỉ giao chậm có một tuần. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé tường thuật.
Theo thông báo mới nhất của Pfizer, thời hạn giao thuốc tiêm chủng cho châu Âu chỉ bị trễ cho đến ngày 24 tháng Giêng. Kể từ ngày 25, hãng sản xuất ở Bures gần Anvers, nước Mỹ sẽ hoạt động lại với nhịp độ đã được dự kiến lúc ban đầu để cung cấp cho châu Âu thuốc tiêm chủng mà Pfizer cùng với đối tác Đức BioNTech chế tạo. Tổng cộng Liên hiệp châu Âu đặt mua 600 triệu liều. Và đối với Ủy ban châu Âu, Pfizer đưa ra những cam kết này sau khi bị chính phủ các nước Baltic và Bắc Âu phản đối, cũng như đích thân Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi điện thoại cho Tổng giám đốc của Pfizer hỏi lý do. Sau khi bảo đảm hợp đồng giao hàng ký với châu Âu sẽ được tôn trọng thực hiện từ nay đến cuối quý 1, tăng tốc giao hàng vào cuối tháng 2 đầu tháng 3, Pfizer cho biết thêm là ngay từ giữa tháng 2, tức là sớm hơn 2 tuần, đã có thể thực hiện lời hứa này. Một cách nghịch lý, chính việc cải thiện dây chuyền sản xuất lại là nguyên nhân gây chậm kế hoạch giao hàng.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Nước Pháp ngày hôm qua trải qua ngày đầu tiên áp dụng giới nghiêm 18 giờ trên toàn quốc nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus corona. Số người thiệt mạng vì COVID-19 cũng đã vượt ngưỡng 70.000 người tính từ đầu mùa dịch đến nay.
Dịch bệnh COVID-19 cũng làm cho tỷ lệ tử vong trong năm 2020 tăng vọt tại Pháp, tăng thêm 53.900 ca so với năm 2019, bao gồm mọi nguyên nhân, theo số liệu được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia INSEE của Pháp công bố. Một cách cụ thể, chỉ trong vòng một năm, Pháp ghi nhận có 667.400 người chết, một con số chưa từng có trong lịch sử hiện đại, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018 và 2019. INSEE cảnh báo những con số này còn phải được đánh giá lại trong những tuần sắp tới. Dân số tăng và hiện tượng lão hóa giải thích một phần tỷ lệ tử vong kỷ lục này. Nhưng số người chết vào tháng 3 và tháng 4 năm 2020 cao hơn cùng kỳ những năm trước. Đây là thời điểm trùng với đỉnh dịch COVID-19. Trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 năm 2020, mỗi ngày nước Pháp ghi nhận có hơn 2.000 người chết, cao hơn mức trung bình hàng ngày dao động từ 1.400 đến 1.900 ca. Nhìn từ góc độ nhân khẩu học, tỷ lệ tử vong cao hơn bình thường liên quan chủ yếu đến người trên 65 tuổi, tăng thêm khoảng 10%. Thống kê của INSEE cũng cho thấy vùng Grand-Est phía đông ở nước Pháp và vùng Île-de-France có số ca tử vong tăng thêm lần lượt là 13% và 18%. Đây cũng là hai vùng bị tác động nặng nề nhất trong đợt dịch đầu tiên năm 2020.
Sau biến thể của virus corona được phát hiện tại Anh và Nam Phi, châu Âu hiện lo ngại biến thể virus xuất hiện tại Brazil. Ý là nước đầu tiên trong Liên hiệp châu Âu cấm mọi chuyến bay đến từ Brazil kể từ ngày hôm qua và cấm nhập cảnh đối với bất kỳ người nào từng ở Brazil trong vòng 14 ngày trước đó. Thông tin viên RFI Martin Bernard tường trình từ Sao Paulo.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản là những người đầu tiên xác định được biến thể này mà 4 hành khách bị nhiễm từ khi ở vùng Amazon trở về. Bộ trưởng Giao thông của Anh, Crenshaw, tuyên bố chắc chắn là đã có những bằng chứng liên quan đến một biến thể mới ở Brazil. Không chần chừ, ông cấm ngay các chuyến bay đến từ Brazil và phần còn lại của Nam Mỹ, cũng như từ Cap Verde và Bồ Đào Nha, vì mối liên hệ giữa những nước này với Brazil. Cuối tuần này, đến lượt nước Ý sẽ theo chân nước Anh với thời hạn cấm 15 ngày. Trong khi đó, tại vùng Amazon, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng vọt chỉ trong vài ngày. Các bệnh viện ở Manaus đã bị quá tải và nhiều bệnh viện trong số đó đã không thể trợ giúp người bệnh vì thiếu bình dưỡng khí. Lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại thủ phủ của vùng Amazon. Việc đóng cửa biên giới với một số nước châu Âu là biện pháp phòng ngừa, trong khi chờ các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu về biến thể này. Biến thể virus tại Brazil hiện được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn virus gốc, như trường hợp của hai biến thể phát hiện tại Anh và Nam Phi.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
COVID-19 gây rối loạn giải quần vợt Úc mở rộng 2021. Chỉ còn vài tuần nữa là giải quần vợt Úc mở rộng 2021 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 8 tháng 2 tới đây. Nhưng 47 tay vợt đến tham dự giải hiện đang bị cách ly trong phòng khách sạn ở Melbourne. Nguyên nhân là có 4 tay vợt ngồi cùng chuyến bay đi Melbourne bị phát hiện dương tính với virus corona. Để phòng ngừa, mọi hành khách trong cùng chuyến bay đều bị đưa vào cách ly nghiêm ngặt trong vòng 2 tuần. Hệ quả là nhiều tay vợt bất bình vì không thể tập vợt trước khi làm trận. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Bless cho biết thêm chi tiết.
Leur test COVID est négatif et pourtant 47 joueurs de tennis
qui viennent đều cho là âm tính. Vậy mà 47 tay vợt tennis vừa đến Úc cho giải đấu lớn đầu tiên của năm đã phải cách ly. Họ không có quyền ra khỏi phòng và thế là không được tập vợt. Kay Nerys Corey, Ons Jabeur, Victoria Azarenka hay Alize Cornet, v.v. nằm trong số những người bị liên lụy. Tay vợt nữ người Pháp cũng giống như bao các vận động viên khác ấm ức trước tình trạng này. Về phần mình, chính quyền Úc trả lời rằng tất cả những ai tham gia giải đấu Open Australia đều biết có nguy cơ bị cách ly. Tay vợt nữ Kassa nói, nếu quý vị ngồi chung một chuyến bay trong vòng 16 đến 24 giờ, hít thở cùng một luồng không khí bên trong, thì quý vị xem như là trường hợp có tiếp xúc. Những tay vợt khác, họ được phép ra khỏi phòng 5 tiếng mỗi ngày để tập vợt. Những điều kiện chưa hẳn là lý tưởng, ông Craig Tilley, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Úc nhìn nhận. Ông nói, tôi hoàn toàn hiểu được những bức xúc đang có của các vận động viên lúc này và việc họ không thông cảm cho tình hình. Nhưng chúng tôi cũng không muốn làm cho tình hình thêm nghiêm trọng hơn trước con virus này. Chính vì vậy mà có những biện pháp nghiêm ngặt như thế. Hết lời dẫn. Trong phòng, các tay vợt được trang bị các dụng cụ tập cơ bắp. Nhưng nhiều người trong số này, họ sẽ phải tham gia mùa giải vào ngày 8 tháng 2 sắp tới mà hầu như không được bước chân ra sân cỏ vài ngày trước đó.
Gregory Pless, Sydney, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Tìm thấy 60 nạn nhân động đất ở Indonesia. Sau cuộc động đất ở Sulawesi cách nay 2 hôm, số thi hài nạn nhân tìm được đã lên đến 60 trong lúc các toán cấp cứu chạy đua với thời gian với hy vọng tìm được người sống sót.
Anh tổ chức họp thượng đỉnh G7 hiện diện vào tháng 6. Năm nay, như vậy sau 2 năm, lần đầu tiên lãnh đạo của 7 nền công nghiệp thế giới sẽ trực tiếp gặp nhau tại làng Cockburn bên bờ biển phía tây nam nước Anh từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021.
Trung Quốc đầu tư một tuyến đường sắt tại Philippines nối hai căn cứ quân sự cũ của Mỹ là Subic Bay và Clark. Tuyến đường dài 71 cây số dự trù sẽ được xây dựng trong 42 tháng với trị giá 940 triệu đô la Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là tạp chí thể thao cuối tuần. Anh Vũ nói về V-League 20 mùa giải định hình bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Và sau cùng chúng tôi xin phát lại một góc vườn âm nhạc, gia trình trình bày xu hướng, nghe nhạc trực tuyến hay đĩa vinyl. Nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thời sự Mỹ với âm vang cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng đánh vào trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, dĩ nhiên là đề tài được các tạp chí ra vào giữa tháng Giêng năm 2021 này hết sức quan tâm, được 3 tờ nêu bật ngay trên trang bìa. Tuần báo Anh The Economist chạy tựa, làm thế nào để buộc Donald Trump phải chịu trách nhiệm, trong lúc tạp chí Pháp Courrier International thì nhấn mạnh nhu cầu sửa chữa nước Mỹ. Riêng L'Express thì đã giải thích việc nền dân chủ Mỹ bị tấn công bằng sự kiện nước Mỹ đã trở thành phòng thí nghiệm của các thuyết âm mưu. Phải nói trước tiên là tuần báo Anh The Economist đã có một hồ sơ rất độc đáo về tình hình chính trị nóng bỏng tại Mỹ, với trang bìa ấn bản phát hành tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, đăng một chân dung đen trắng bị nứt nẻ của Tổng thống Mỹ Donald Trump với hàng tựa lớn Ngày trả giá, The Reckoning.
Theo The Economist, sau khi Hạ viện Mỹ thông qua bản luận tội lần thứ hai ngày 13 tháng Giêng nhắm vào Tổng thống Donald Trump với tội danh kích động nổi dậy, câu hỏi cần đặt ra là những bước tiếp theo sẽ ra sao. Tuần báo Anh đã ghi nhận trách nhiệm của Tổng thống Mỹ trong quá trình dẫn đến cuộc bạo loạn trên đồi Capitol, nơi đặt trụ sở Quốc hội Mỹ.
Trước hết, xin trích, với tư cách là Tổng thống, ông Trump đã cố gắng bám lấy quyền lực khi tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử mà rõ ràng ông đã thua. Ông đã phát tán những điều dối trá to lớn để thuyết phục các cử tri của ông rằng cuộc bầu cử của họ đã bị đánh cắp. Sau đó, xin trích, khi thất bại trong việc buộc các quan chức tại các bang xóa bỏ kết quả bầu phiếu bất lợi cho ông, Donald Trump đã kích thích một đám đông đầy cuồng nộ và thúc đẩy họ đến đe dọa Quốc hội để các nghị sĩ cho ông những gì ông muốn. Và rồi, xin trích, khi những người ủng hộ ông hoành hành trong điện Capitol và đe dọa treo cổ phó tổng thống của ông Trump chỉ quan sát, phớt lờ những lời kêu gọi của các nhà lập pháp muốn ông ra tay giúp đỡ họ. Đối với The Economist, trong một nền dân chủ, không tội nào nặng hơn thế và không một hành vi sai trái nào mang tính chất phản quốc hơn. Do vậy, đối với tuần báo Anh, Thượng viện Hoa Kỳ nên biến ông Trump thành, xin trích, Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị kết án. Trong bài viết mang tựa đề ngắn gọn, chương cuối, sau khi nhắc lại rằng Hạ viện Mỹ đã luận tội Donald Trump vì đã kích động một đám đông tấn công điện Capitol. The Economist đã nêu bật câu hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đối với tuần báo Anh, trong tất cả các chuẩn mực dân chủ mà Tổng thống Donald Trump đã phá vỡ trong suốt 4 năm ở Nhà Trắng, không điều gì quan trọng bằng tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Đối với The Economist, là người vốn đã cam kết chấm dứt cuộc tàn sát nhắm vào nước Mỹ như lời ông nói khi nhậm chức, Donald Trump sẽ ra đi trong ô nhục. Ông là Tổng thống duy nhất đã bị luận tội 2 lần. Hình ảnh không thể xóa nhòa về chính quyền của ông sẽ là một đám đông phá hoại Quốc hội Hoa Kỳ trong nỗ lực lật ngược kết quả một cuộc bầu cử công bằng.
Tuần báo Anh tuy nhiên đã nhận định hoàn toàn không thể biết một cách chắc chắn là điều gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới đây. Sau bước luận tội, các cáo buộc Tổng thống sẽ được xét tại Thượng viện, nơi cần có đa số 2/3 thượng nghị sĩ đồng ý kết tội và cách chức.
Vấn đề là ông Trump sẽ rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng Giêng khi ông Biden nhậm chức, trong lúc trên nguyên tắc Thượng viện sẽ chỉ họp lại từ ngày 19 tháng Giêng. Một phiên họp trước đó có thể được triệu tập nếu được các thượng nghị sĩ nhất trí. Nhưng ông Mitch McConnell, hiện vẫn còn là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đã không tìm được sự nhất trí này. Và ngay cả khi Thượng viện có thể họp lại sớm hơn, tiến trình kết thúc phiên tòa trong lúc ông Trump đương nhiệm sẽ đòi hỏi một tốc độ kỷ lục và không cho Tổng thống nhiều thời gian để tự bào chữa. Điều này đặt ra một trường hợp gai góc về mặt hiến pháp vì chưa có tiền lệ. Liệu một Tổng thống có thể bị kết án vì những tội danh không thể xử lý sau khi ông ta rời nhiệm sở hay không? Mặc dù luật lệ không cấm, nhưng điều này chưa hề xảy ra. Quốc hội Hoa Kỳ đã đình chỉ cuộc điều tra luận tội Tổng thống Richard Nixon trong vụ Watergate ngay sau khi ông từ chức vào năm 1974 vì cảm thấy mục tiêu đã trở nên đầy tranh cãi. Một số luật sư cho rằng việc tiếp tục phiên tòa sau khi ông Trump rời nhiệm sở có thể là một hành động vi hiến. Tuy vậy, đối với The Economist, có nhiều lý do đầy sức thuyết phục để tiếp tục tiến trình luận tội và để cho Tòa án Tối cao Hoa Kỳ giải quyết. Trước hết, phiên tòa sẽ cho phép xác định rằng các tổng thống không thể phạm những tội đáng bị truất phế mà không bị hề hấn gì trong suốt thời kỳ chuyển giao quyền hành. Điều thứ hai là sẽ cấm ông Trump nắm giữ các chức vụ liên bang một lần nữa, ngăn chặn khả năng ông tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Điều này sẽ cho Đảng Cộng Hòa cơ hội loại bỏ đảng gọi là theo chủ nghĩa Trump, với hy vọng ngăn chặn chiều hướng độc tài chủ nghĩa và không cho đảng này trở thành một đảng đối lập bảo thủ hợp hiến.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chủ đề nổi bật trên trang bìa tạp chí Courrier International tuần này cũng liên quan đến Hoa Kỳ với hàng tượng ngắn, sửa chữa nước Mỹ. Bên cạnh hình vẽ tòa nhà quốc hội rạn nứt, các cơ sở liên bang nứt nẻ, tượng nữ thần tự do ngả nghiêng dưới đất. Trong dòng ghi chú bên dưới hàng tượng, tạp chí nhận định là Joe Biden phải hòa giải một đất nước chia rẽ hơn bao giờ hết.
Courrier International trước hết đã nêu bật phản ứng đầy phẫn nộ của công luận Mỹ và quốc tế trước sự kiện các thành phần ủng hộ Tổng thống Trump xông vào điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng Giêng. Tại Mỹ, tuần báo Time đã nói đến sự kiện nền dân chủ bị tấn công. Nhật báo The New York Times nêu bật Trump kích động đám đông, trong lúc tờ Washington Examiner lại thấy đó là dấu hiệu về ngày tàn của Trump. Còn tuần sau, Bloomberg Businessweek thì đánh giá là lại còn tồi tệ hơn nữa. Nhìn từ Anh Quốc, tuần báo The Economist nhận định di sản của Trump 2, một sự thất sủng và một cơ hội cần tranh thủ. Trong lúc tờ The Independent ghi nhận một tình trạng vô chính phủ ở Hoa Kỳ. Theo Courrier International, báo chí Mỹ và quốc tế nhìn chung đều phản ứng mạnh mẽ trước vụ người ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm tràn vào điện Capitol với những từ ngữ như nổi dậy, đảo chính, hỗn loạn. Thái độ sửng sốt ban đầu trước các sự kiện ở Washington đã dần dần nhường chỗ cho các nhận định dứt khoát. Cuộc nổi loạn mang chữ ký của Donald Trump và có thể dự đoán được. Đối với tờ The New York Times, huyền thoại về sự ngây thơ của người Mỹ đã qua rồi và xin trích, cơn bão ở Điện Capitol là hậu quả của những gì xảy ra trước đó. Theo tờ báo Mỹ, sự cố đã nổ ra sau một chiến dịch cực kỳ phân biệt chủng tộc do một tổng thống dẫn đầu, người đã mô tả một cách sai lạc rằng các thành phố của người Mỹ gốc Phi Châu là những ổ gian lận bầu cử, qua đó tỏ sự đồng tình với những người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng. Nhật báo Anh The Guardian cho biết thêm là từ nhiều tháng qua, kịch bản về cuộc tấn công tràn ngập Điện Capitol của những người muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đã được triển khai trước mắt mọi người trong các cuộc biểu tình của cánh cực hữu ở Charlottesville, Berkeley, Portland. Sau đó, vào năm ngoái, trước trụ sở nghị viện một số tiểu bang, thì những người biểu tình da trắng, võ trang đầy đủ, xông vào buộc tội các chính khách là chuyên chế và phản quốc.
L'Express cũng trở lại các sự kiện thứ tư ngày 6 tháng Giêng vừa qua tại Washington nhằm tìm hiểu về các thuyết âm mưu đang nổi rộ ở Mỹ với ảnh chụp người đội mũ sừng, người được mệnh danh là Pháp sư phong trào QAnon trên trang bìa. Bên trên ảnh, một người vác trên vai lá cờ của Liên minh miền Nam Hoa Kỳ được thấy khi các phần tử ủng hộ Tổng thống Trump xông vào Quốc hội Mỹ. Tạp chí đặc biệt dành 6 trang điểm qua những mối nguy hiểm đang rình rập Tổng thống tương lai Joe Biden.
Trích lời nhà chính trị học Larry Sabato, giám đốc trung tâm chính trị tại Đại học Virginia, L'Express tỏ ra không mấy lạc quan. Mối lo ngại rất lớn, không ai biết mang lại câu trả lời thế nào, nhưng bạo loạn diễn ra sâu trong các khu vực cộng hòa nhất của đất nước. Nhà sử học François Cost, giáo sư tại Đại học Toulouse II Jean Jaurès, cho biết thêm, Joe Biden sẽ phải đối mặt với một sự nổi dậy liên tục ở Washington hay ở các tiểu bang. Và mong muốn đoàn kết đất nước của ông dường như không thể nào thực hiện được. Còn hơn thế nữa, khi nhà lãnh đạo thuộc Đảng Dân Chủ với đa số mong manh trong Quốc hội sẽ phải đối mặt với một Đảng Cộng Hòa nơi có một phần đông số nghị sĩ có vẻ như nghe theo các thuyết âm mưu. Hơn 100 người trong số họ đã bỏ phiếu chống lại việc xác nhận kết quả của bầu cử Tổng thống vừa qua.
Le Point ngược lại với các đồng nghiệp, không dành tiết trang bìa cho nước Mỹ mà cho tình hình ở nước Pháp, với vẻ trong người lại nghĩ tới ta. Tạp chí nói đến những kẻ cuồng tin mới trong một hồ sơ 12 trang.
Về những thành phần này, Le Point liệt kê những người theo chủ nghĩa bản địa, những người phá hoại tượng đài, những người theo chủ nghĩa tách biệt chủng tộc, những người chủ trương cách viết gộp, v.v. Le Point đã điều tra cơn sốt gọi là trở về bản sắc đang bao trùm nước Pháp và đăng bản tuyên ngôn của 76 học giả kêu gọi kháng cự. Ở một số trường học, theo Le Point, các lập luận mang tính chất đấu tranh rõ ràng chiếm ưu thế trên kiến thức hàn lâm. Vào năm 2019, sinh viên cử nhân ngành khoa học chính trị tại Đại học Lumière Lyon 2 chẳng hạn có thể theo dõi cả một buổi học về chủ nghĩa nữ quyền Hồi giáo.
Lopes cũng dành trang bìa cho nước Pháp, đúng hơn là cho một học giả, Bruno Latour, mà theo tờ báo đã gợi cảm hứng cho cả hành tinh.
Lopes ghi nhận, dù không được giới truyền thông hay chính trị chú ý, Bruno Latour tuy nhiên là nhà triết học Pháp nổi tiếng nhất trên thế giới. Theo Lopes, ở đất nước chúng ta, đầu óc tò mò về mọi thứ cuối cùng đã được lắng nghe nhờ những phân tích của ông về cuộc khủng hoảng khí hậu. Và Lopes quan tâm đến nhà tư tưởng công giáo này trong hồ sơ dài 12 trang, nhân dịp ông phát hành quyển sách Tôi đang ở đâu.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ đặt nhiều thành phố lớn trong tình trạng báo động trước các cuộc biểu tình ủng hộ Donald Trump khi chỉ còn vài ngày là diễn ra lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Anh, Pháp và Đức ra thông cáo chung khuyến cáo Iran nên từ bỏ chương trình sản xuất uranium kim loại. Nhiều nước châu Âu đóng cửa biên giới với Brazil do biến thể virus COVID-19. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, vụ tấn công Điện Capitol ở Hoa Kỳ phơi bày thế đối kháng khó lường trong xã hội Mỹ. Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ mở điều tra về nội gián tiếp tay cho người xâm nhập. thủ lĩnh Cộng hòa tại Thượng viện, tỏ dấu hiệu ủng hộ phế truất ông Donald Trump. Cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm ngoái bị ông Trump cáo buộc là gian lận nhưng không đưa ra được bằng chứng, tiếp tục là tâm điểm thời sự của tháng Giêng năm nay, khi đông đảo cử tri Đảng Cộng hòa không chấp nhận kết quả, gần 2/3 cử tri không coi cuộc tấn công là một thách thức đối với nền dân chủ Mỹ. Bắc Kinh chấp nhận quốc tế vào thành phố Vũ Hán điều tra về đại dịch nhưng tiếp tục bịt miệng người có quan điểm trái với chính thống. Tunisia kỷ niệm 10 năm cách mạng Hoa Lài nhưng chính quyền vẫn chưa công bố danh sách thương binh liệt sĩ cách mạng. Nhiều thương binh đấu tranh đòi công lý. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của RFI tuần này. Cuộc xâm nhập vào điện Capitol ở Washington DC ngày 6 tháng Giêng với kết quả là ít nhất 5 người thiệt mạng, các nghị sĩ phải chạy trốn, tiếp tục gây sửng sốt nhiều ngày sau biến cố này. Việc người biểu tình dễ dàng lọt vào khu nhà Quốc hội vốn được coi là một nơi an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt, đặt ra nhiều câu hỏi về sự đồng lõa của lực lượng an ninh phụ trách bảo vệ cơ sở này. Trả lời AFP, nhà báo Phạm Trần từ Washington cho biết sơ lược về các điều tra của FBI theo truyền thông Hoa Kỳ.
Bây giờ FBI đang đi điều tra những người cựu cảnh sát và cựu quân nhân của Hoa Kỳ đã có mặt ở trong cái hàng ngũ đi biểu tình và tràn nhập vào tòa nhà Quốc hội. Trong số những người đó thì họ lại tổ chức một cái đội được gọi là cái đội tiền trạm, tức là cái đội đó sẽ lãnh đạo và đi vào Quốc hội trước. Cái điều thứ hai là FBI và Hạ nghị viện Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc điều tra xem là liệu có cái sự tiếp tay từ bên trong, tức là của lực lượng cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ cái tòa nhà Quốc hội hay không. FBI họ kiểm soát lại tất cả những hình ảnh, quay phim đủ thứ hết, thì họ thấy ba điều. Cái điều thứ nhất là khi lực lượng biểu tình đó tràn lên trên tòa nhà Quốc hội thì có những người cảnh sát đã kéo cái hàng rào cản ra để cho những cái người đó tràn lên tòa nhà Quốc hội. Đến khi những cái người đó vào đến cửa thì cũng đã có những cái hình ảnh mà người ta thấy rằng có những cái động tác mở cửa hay là rút lui để cho cái đoàn biểu tình đó đập phá, đập cửa kính để mà chui vào bên trong phòng họp của Quốc hội. Cái việc thứ ba, cái này rất là quan trọng, là khi cái lực lượng cảnh sát và lực lượng của vệ binh quốc gia đã được điều động đến, dù là chậm nhưng mà cũng đã đầy đủ người để bao vây cái tòa nhà Quốc hội, bảo vệ an ninh và đi lục soát những cái người xâm nhập, thì người ta nhìn thấy có những cái hình ảnh bằng máy quay phim cho thấy là đã có những nhân viên cảnh sát mở cửa để cho những cái người tràn vào biểu tình đó chạy trốn khỏi bị bắt. Thì tất cả những cái điều đó bây giờ FBI đang đi điều tra.
Sự đồng lõa của một bộ phận không nhỏ trong cảnh sát với các phong trào cực đoan trong xã hội Mỹ, đặc biệt là phong trào da trắng thượng đẳng, là điều đã được báo động hơn 10 năm về trước. Vào lúc cuộc tấn công nhà Quốc hội Mỹ khiến nước Mỹ và cả thế giới bàng hoàng, thì tại Hoa Kỳ xuất hiện một tình thế chính trị mới. Nội bộ của phe Cộng hòa vốn hoàn toàn đứng về phía ông Donald Trump trong suốt 4 năm qua bắt đầu phân hóa. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, 78 tuổi, một chính trị gia lão luyện, vốn được coi là đồng minh cật ruột của Tổng thống mãn nhiệm hôm 12 tháng Giêng vừa qua, cho biết sẵn sàng đưa thủ tục phế truất ra thảo luận tại Thượng viện một khi được Hạ viện thông qua và để ngỏ khả năng ủng hộ. Việc ông Trump chống đến cùng kết quả bầu cử Tổng thống đã khiến McConnell giữ khoảng cách với Tổng thống mãn nhiệm. Vụ người ủng hộ ông Trump tấn công nhà Quốc hội trong lúc Tổng thống mãn nhiệm giữ thái độ lấp lửng trước bạo lực là giọt nước tràn ly. Trước đó, việc hoàn tất thủ tục phế truất Donald Trump cần sự ủng hộ của ít nhất 67 thượng nghị sĩ là điều coi như bất khả, nay đang trở thành điều có thể với sự thay đổi quan điểm của một số chính trị gia Cộng hòa có thế lực. Ông McConnell để ngỏ khả năng là Thượng viện sẽ ra quyết định về vấn đề này sau khi Joe Biden nhậm chức. Trả lời Đài Pháp France 24, luật gia Olivier Piton giải thích vì sao viễn cảnh phế truất ông Trump có thể trở thành hiện thực khi thủ tục được McConnell bật đèn xanh.
Ça laisse une grosse semaine pour entamer les tractations.
Điều đó dù sao cũng cho phép có hơn một tuần lễ để thương lượng, đàm phán trong nội bộ các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa để thảo luận về việc họ sẽ bỏ phiếu trước phế tổng thống mãn nhiệm Donald Trump hay không. Elizabeth Cheney cũng như Mitch McConnell đã cho biết, hoặc một cách trực tiếp và công khai, hoặc để ngỏ khả năng là họ sẽ ủng hộ việc trước phế. Như vậy, việc hai nhân vật cột trụ của đảng Cộng hòa có thể ủng hộ việc phế trước khiến cho viễn cảnh của kịch bản trở nên khó đoán định hơn nhiều là so với cách nay 48 tiếng. Trước hết cần phải biết thủ tục trút phế có thể tiếp tục ngay cả sau khi ông Trump mãn nhiệm, cho dù lần gần nhất một thủ tục trút phế nhắm vào một lãnh đạo chính quyền đã mãn nhiệm tại Mỹ là vào năm 1876. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ông McConnell nắm trong tay vận mệnh chính trị của Donald Trump là nhận định của một số nhà quan sát. Tuy nhiên, đài France 24 tỏ ra thận trọng hơn khi ghi nhận thái độ nước đôi lấp lửng của lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Sau khi đề ngỏ với báo chí về khả năng ủng hộ phế truất, ông McConnell đã lại cho biết hiện vẫn chưa có quyết định nào và chờ nghe các luận cứ về pháp lý được trình bày trước Thượng viện sắp tới. Theo nhiều nhà quan sát, thì chủ tịch phe Cộng Hòa ở Thượng viện hiện đang đứng trước một cơ hội lịch sử gần như là duy nhất, đó là không cho phép ông Trump ra tái ứng cử, loại trừ vĩnh viễn khả năng Donald Trump trở lại đứng đầu nước Mỹ. Một khi cơ hội này bị bỏ qua, sự trở lại của Donald Trump sẽ đồng nghĩa với việc các quan điểm cực đoan bạo lực sẽ thắng thế trong Đảng Cộng Hòa, nội bộ của xã hội Mỹ sẽ ngày càng trở nên đối kháng. Đúng một năm, đại dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán rồi từ đó lan ra khắp thế giới. Đầu tháng Giêng vừa qua, chính quyền Bắc Kinh chấp nhận để phái đoàn quốc tế sẽ đến Vũ Hán điều tra về nguồn gốc đại dịch sau nhiều tháng thương lượng khó khăn. Nhiều chuyên gia cho rằng việc truy tìm nguồn gốc đại dịch trở nên hết sức khó khăn sau khi chính quyền đã gần như xóa sạch hiện trường dịch bệnh, và đặc biệt là nhiều người đưa tin về dịch bệnh khác với quan điểm chính thống bị chính quyền giam giữ trấn áp. Trả lời AFP, một người tị nạn tại Pháp có thân nhân bị giam giữ tại Trung Quốc từ 2 năm nay cho biết.
After the death of Dr. Li Wenliang, a lot of the
Après la mort du lanceur d'alerte, le docteur Li Wenliang.
Sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người ta đưa ra cảnh báo về đại dịch COVID. Nhiều người Trung Quốc đã nổi giận. Họ đưa lên mạng các bình luận và hình ảnh yêu cầu tự do ngôn luận. Tuy nhiên, sau đó chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát. Nếu như bạn nói điều gì đó ngược lại với các tuyên truyền của chế độ, bạn có thể bị đưa đi biệt tích. Tôi cũng có những người bạn bị bắt chỉ vì họ muốn tổ chức một cuộc đọc thơ trên mạng để tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng. Chính quyền sợ bị mất mặt. Họ muốn làm cho mọi người tin rằng Trung Quốc hùng mạnh và chế độ đã giành chiến thắng trước đại dịch. Người em trai của tôi đã bị cưỡng bách chấp nhận hai luật sư do chính quyền chỉ định. Anh ấy đang bị giam ở Bắc Kinh. Người ta đã cáo buộc anh ấy tìm cách gây tranh luận cãi vã, gây rối loạn xã hội. Với tội danh này, anh ấy có thể bị
Ngày 14 tháng Giêng vừa qua là đúng 10 năm kỷ niệm cách mạng Hoa Lài tại Tunisia, quê hương của phong trào mùa xuân Ả Rập ở Bắc Phi. Cho dù các quyền tự do xã hội và chính trị đã bước đầu được khẳng định, xã hội dân sự được công nhận, thì 10 năm sau cách mạng lật đổ chế độ độc tài Ben Ali, Tunisia vẫn trong tình trạng khó khăn về kinh tế. Một số tập đoàn tư nhân kiểm soát toàn bộ nền kinh tế đất nước, ngân khố nhà nước cạn kiệt. Nhiều người bị thương khi xuống đường chống chế độ độc tài trước đây, nay vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh, đòi hỏi sự công nhận của chính quyền. Thông tin viên RFI Michel Picard tường trình từ Tunis.
La vingtaine de personnes déterminées n'a qu'un seul mot d'ordre, faire appliquer la loi en publiant la liste officielle, ce qui permettrait une reconnaissance.
Khoảng 20 người cương quyết có mặt ở đây chỉ có một đòi hỏi duy nhất, đó là làm sao để thực thi luật. Chính quyền phải chính thức công bố danh sách những người hy sinh và bị thương trong cách mạng. Điều đó cho phép những người bị thương và thân nhân người chết được công nhận. Omar Idoudi bị thương ngày 13 tháng Giêng năm 2011, phải chung sống với nhiều chiếc đinh ghép xương ở cánh tay, khiến ông thường xuyên gặp các vấn đề về sức khỏe. Ông nói, khi đi bệnh viện, tôi phải tự trả tiền. Chính phủ mặc kệ chúng tôi, cũng như tất cả những người bị thương trong thời gian cách mạng. Trả lời cho câu hỏi có bao nhiêu người bị thương, ông cho biết trên thực tế có khoảng 3.600 người. Tuy nhiên, chính quyền đã thay đổi con số. Họ nói là chỉ có 600. Omar Idoudi cho hay ông nằm trong số này. Ông Abdelrazak Gilani, người được Thủ tướng bổ nhiệm đứng đầu cơ quan phụ trách thương binh liệt sĩ cách mạng, thừa nhận đòi hỏi trên là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, ông không có phương tiện để công bố danh sách này. Người đứng đầu cơ quan phụ trách thương binh liệt sĩ cách mạng Tunisia nói, cần phải có một quyết định theo hướng này. Đây là một quyết định chính trị. Còn tôi không làm chính trị. Sứ mạng của tôi chỉ là tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tái lập công lý liên quan đến giai đoạn chuyển tiếp. Tổng thống Tunisia Kais Saied đã khẳng định việc công bố danh sách những người hy sinh và bị thương trong thời gian cách mạng là một trong các ưu tiên của ông.
Michel Picard, Tunis RFI.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao cuối tuần. Anh Vũ nói về V-League 20 mùa giải định hình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Đầu năm 2021,
giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam V-League bước vào một giải mới đánh dấu 20 năm đi từ một nền bóng đá phong trào bao cấp để trở thành một giải đấu chuyên nghiệp có thương hiệu. Một sự phát triển đã làm thay đổi căn bản diện mạo, tạo nên những bứt phá cho làng bóng đá Việt Nam. Giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của bóng đá Việt Nam kể từ khi ra đời năm 2001 đã phải qua 5 lần thay tên và không ít lần điều chỉnh thể thức thi đấu để rồi quay lại với cái tên V-League như một thương hiệu. Giờ đây, người hâm mộ bóng đá đã quen với các cái tên câu lạc bộ gắn liền với doanh nghiệp làm chủ hay những nhà tài trợ. Trên sân cỏ đã thấy xuất hiện đông đảo những cầu thủ huấn luyện viên nước ngoài trong các màu áo câu lạc bộ. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ cũng nhộn nhịp mua bán. Hệ thống các trường đào tạo bóng đá lần lượt ra đời để đáp ứng nguồn nhân lực cho bóng đá và đã tạo được những thế hệ cầu thủ tài năng chuyên nghiệp thực thụ. Lác đác đã bắt đầu có những cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu bằng các hợp đồng. Tất cả những thay đổi đó chỉ có được khi V-League được xây dựng theo hướng bóng đá chuyên nghiệp, một mô hình đang định hình nhưng vẫn còn cần nhiều thay đổi để hoàn thiện hơn theo thời gian từ khâu quản lý đến chất lượng chuyên môn. Nhân giải vô địch quốc gia bóng đá Việt Nam V-League vừa khai cuộc hôm 15 tháng Giêng, tạp chí thể thao có cuộc phỏng vấn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, người đã nhiều năm tham gia quản lý giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của làng bóng đá Việt Nam. Chương trình thể thao của RFI xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Như ông đã biết, V-League giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam vừa khởi tranh mùa bóng mới. Đây là mùa giải thứ 20 đi vào chuyên nghiệp. 20 năm thực ra thì cũng chưa phải là dài gì so với lịch sử của giải đấu quốc gia. Nhưng với V-League thì giải đấu này đã làm thay đổi diện mạo của làng bóng đá Việt Nam. Là người đã tham gia nhiều năm điều hành và quản lý giải, ông thấy có những điểm nhấn nào trong sự phát triển của V-League?
Vâng, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là nó có một cái khởi điểm rất quan trọng, tức là từ năm 2000 đến 2001 thì Việt Nam chúng ta trong cái bước trường xây dựng bóng đá đã tổ chức cái giải bóng đá chuyên nghiệp, nhưng ban đầu nó gọi là thử nghiệm giải bóng đá chuyên nghiệp, và sau đó đến năm 2013-14 thì chúng ta gọi là bóng đá chuyên nghiệp. Như vậy là đến nay, từ năm 2000-2001 đến nay là năm đầu năm 2021 là chúng ta đã có 20 năm tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam. Và từ đó thì chúng ta thấy là cái số lượng đội bóng thì nó cũng tăng lên. Ban đầu khi mà tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp thì năm 2000 thì có 10 đội và đến nay là 14 đội. Chúng ta đều biết là dân Việt Nam thì rất là hâm mộ bóng đá, cho nên việc theo dõi hệ thống giải, đặc biệt là giải vô địch quốc gia, là hết sức quan trọng. Thì qua 20 mùa tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp, trên thực tế là chúng ta thấy có mấy mặt mà các câu lạc bộ trong bóng đá chuyên nghiệp đã xây dựng. Thứ nhất là họ xây dựng khá là bài bản, thành lập các cái bộ máy của ban lãnh đạo hay ban huấn luyện của từng câu lạc bộ tốt hơn trước đây, như là huấn đoàn trưởng hay huấn luyện viên trưởng thì bây giờ là cả một cái ban lãnh đạo hay là ban huấn luyện, và cái bộ máy đó nó củng cố, nó có cả cái bộ phận tài chính, bộ phận truyền thông vân vân. Thì câu lạc bộ trong 20 năm qua thì cái bộ máy đó xây dựng được tốt hơn, quản lý nó mang tính chuyên nghiệp hơn. Và đương nhiên chúng ta biết là khi bắt đầu xây dựng bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta phải có những số cầu thủ ngoại. Thì hiện nay một câu lạc bộ bao giờ cũng được đăng ký 3 cầu thủ ngoại được tham gia thi đấu trên sân và trong tổng số đăng ký. Và như vậy, việc xây dựng các cái hợp đồng chuyên nghiệp với các cầu thủ, từ cầu thủ nội, cầu thủ người Việt Nam và cầu thủ ngoại, nó làm dẫn đến là việc cam kết đó nó sẽ bài bản. Mà đấy là cái nét tích cực, bởi vì nhờ đó lương bổng, thu nhập của cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ nội, các cầu thủ người Việt Nam được tăng lên rất nhiều. Nếu trước đây cái thu nhập của cầu thủ chỉ ở mức độ là như cán bộ công nhân viên chức bình thường, thì bây giờ với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp thì các cầu thủ được hưởng lương cao lên gấp 4-5 lần. Một cái điều đó nó cũng kích thích động viên cầu thủ. Thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái nét rất tích cực trong việc xây dựng bóng đá chuyên nghiệp là cái cơ sở vật chất, sân bãi của các câu lạc bộ trở nên khang trang hơn. Ví dụ từ mặt sân, rồi đèn chiếu sáng, khán đài, các phòng chức năng đều được xây dựng và các mặt cỏ cũng được cải tạo. Tuy nhiên là đối với trình độ quốc tế thì các sân bóng của Việt Nam, các sân vận động của Việt Nam vẫn còn phải phấn đấu nhiều. Nhưng so với thời kỳ trước xây dựng bóng đá chuyên nghiệp thì đây là một cái bước tiến rất là đáng kể. Một cái điều nhấn mạnh mà trong cái việc xây dựng bóng đá chuyên nghiệp đó là các câu lạc bộ rất quan tâm về công tác đào tạo bóng đá trẻ. Tức là các câu lạc bộ đều có các lứa trẻ kế cận, thí dụ như U21, U19, rồi U15, U13, vân vân. Nhờ đó thì các câu lạc bộ có cái lực lượng kế tục cho cái thế hệ trẻ. Và cuối cùng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh cái nét mà rất quan tâm của cái bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam là vấn đề tài chính, là bây giờ các câu lạc bộ cũng có kinh nghiệm để mời các nhà tài trợ rồi tổ chức quảng cáo cũng như nguồn thu bán vé, và nhờ thế mà có cái nguồn thu cho cầu thủ phát triển rõ rệt. Thì nhờ tất cả cái hệ quả đó thì chúng ta thấy là nó tác động đến toàn bộ nền bóng đá ở Việt Nam nhờ cái bóng đá chuyên nghiệp này, và chúng tôi cho đấy là một cái điều rất là tốt.
Dạ vâng ạ. Như ông đã nói ở trên thì rõ ràng là các câu lạc bộ bóng đá giờ đây được vận hành theo một cái doanh nghiệp làm ăn. Vậy thưa xin hỏi ông, điểm quan trọng nhất mà người ta vẫn nói là lấy bóng đá nuôi bóng đá trong bóng đá chuyên nghiệp, thì các câu lạc bộ chơi V-League giờ đây đã làm được điều này chưa?
Vâng, đây là một bài toán rất là khó. Từ khi xây dựng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ năm 2000-2001 thì đến nay đã 20 năm rồi. Các câu lạc bộ cũng trưởng thành rồi. Nhưng mà cái mục tiêu lớn nhất là các câu lạc bộ lấy bóng đá để nuôi bóng đá vẫn là bài toán rất là nan giải. Chúng tôi thấy là qua mà theo dõi thống kê các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam bây giờ, thí dụ ở V-League có 14 đội thì vẫn có một số đội vẫn phải trông vào cái nguồn tài trợ kinh phí của nhà nước, của địa phương. Là có những câu lạc bộ người ta có thể xây dựng tương đối độc lập, tức là có thể là tự túc được, thí dụ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, rồi một số câu lạc bộ khác, thí dụ như là câu lạc bộ bóng đá của Sài Gòn, là người ta cũng có thể xây dựng là lấy cái nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ hay là những ông chủ của đội bóng có thể xây dựng để nuôi. Nhưng nhìn chung cái tài trợ đó ở nhiều câu lạc bộ bao giờ cũng phải gắn cái kinh phí nuôi là vẫn phải có cái kinh phí của cái phần địa phương. Thí dụ cái đội câu lạc bộ bóng đá Nam Định chủ yếu họ vẫn dựa vào cái ngân sách thể dục thể thao giao cho tỉnh Nam Định, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cũng trích một phần kinh phí để nuôi cho đội bóng. Cũng như thế đối với Đà Nẵng, đối với Sông Lam Nghệ An. Sông Lam Nghệ An là một đội bóng có truyền thống, đào tạo trẻ rất là tốt và có chất lượng, nhưng vẫn phải dựa vào ngoài cái kinh phí từ thu tiền quảng cáo, rồi nhà tài trợ là Ngân hàng Bắc Á và tiền bán vé để mà thu nhập, thì vẫn có nguồn ngân sách từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để mà các câu lạc bộ hoàn toàn là tự lực cánh sinh để tạo ra nguồn kinh phí để nuôi đội bóng. Đó vẫn là cái bài toán khó, và chúng tôi cho là đây là một cái bài toán nó tiếp tục cần phải được giải. Bởi vì thế chúng ta thấy là bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn nhấn mạnh mặt mạnh là việc tổ chức giải vô địch quốc gia V-League là hiện nay là qua công ty VPF thì hoàn toàn là khai thác nguồn tài trợ mà không cần sự hỗ trợ của nhà nước. Và cái chế độ về giải thưởng cũng như chế độ cho trọng tài về công tác tổ chức thì được tăng lên rất nhiều, nhưng đều là tận dụng cái tiền mà khai thác tài trợ của V-League để mà nuôi cho giải. Tức là về công tác tổ chức chúng ta không tốn tiền của nhà nước để mà hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức, nhưng đối với các câu lạc bộ thì vẫn phải dựa một phần vào cái kinh phí của địa phương. Và chúng tôi muốn phải nhấn mạnh thêm là cơ sở vật chất, đặc biệt là sân bóng đá, thì cái sân vận động của các câu lạc bộ thì vẫn phải do nhà nước. Tức cho nên chúng tôi muốn nói rằng đến thời điểm này bóng đá Việt Nam khá là phát triển, nhưng chưa hoàn toàn lấy bóng đá nuôi bóng đá được, mà vẫn phải có sự hỗ trợ của nhà nước trong các lĩnh vực về cơ sở vật chất sân bãi, cũng như là các cái kinh phí để bù đắp cho việc mà nâng cao về chế độ về bồi dưỡng lương thưởng cho cầu thủ.
Ông là người đã trải qua hai cái chu kỳ của bóng đá Việt Nam, từ thời bóng đá bao cấp sang bóng đá chuyên nghiệp thế này. Thì ông cảm nhận thế nào về cái sự thay đổi từ bao cấp sang chuyên nghiệp?
Vâng, tôi cho là cái sự thay đổi này thực ra là nói đó là rất cần thiết và rất là nỗ lực để tạo mấy cái động lực cho bóng đá Việt Nam phát triển. Nếu như không có cái động lực xây dựng bóng đá chuyên nghiệp, một là bóng đá Việt Nam sẽ lạc hậu ngay với khu vực, với các nước như Malaysia, Thái Lan rồi Indonesia v.v. Cái lộ trình vừa qua như chúng ta mô tả làm cho bóng đá Việt Nam đã phát triển, và nhờ đó nó có cái tác động đến cái chất lượng của đội tuyển quốc gia cũng như các đội tuyển khác.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy về cuộc trao đổi ngày hôm nay xung quanh về chặng đường phát triển 20 năm của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn anh. Xin chào anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Trước khi chia tay, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc, gia trình trình bày xu hướng, nghe nhạc trực tuyến hay đĩa vinyl, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
chuyện xu hướng nghe nhạc bằng phương tiện gì đang làm dậy sóng truyền thông. Đại dịch COVID-19 đã khiến cho thị trường streaming music nghe nhạc trực tuyến bùng nổ. Tuy nhiên, xu hướng chơi đĩa than, vinyl records đang âm thầm nóng lên từng ngày. Liệu lối nghe nhạc hiện đại có giết chết được thú chơi tao nhã ngày xưa? Không thể phủ nhận được lợi ích và tính năng của kho nhạc trực tuyến mà hàng loạt nhà cung cấp tên tuổi như Apple Music, Spotify. Người dùng có thể truy cập hàng triệu bài hát trong vài giây, tất nhiên với một khoản phí cố định hàng tháng cho nhà cung cấp. Trước lợi ích tột bậc đó, quả táo khuyết Apple đã phải khai tử sản phẩm con cưng, máy nghe nhạc sau gần 20 năm ra mắt thị trường. 20 năm trước thì iPod là một sản phẩm đột phá như thay thế đĩa CD đang thông dụng, khi nó có thể chứa hàng nghìn bài hát trong chiếc máy nhỏ gọn. Đi theo cùng năm tháng, sản phẩm iPod giờ là lỗi mốt với kho nhạc khổng lồ streaming music nhờ sự phát triển vũ bão của smartphone, một biển kho ứng dụng và kết nối Internet 4G và sắp tới là 5G. Trong thời đại dịch thì xu thế streaming music càng như diều gặp gió khi hầu hết các nước đều cách ly xã hội, mọi người tìm thú vui giải trí, nghe nhạc trực tuyến. Theo con số mới được tiết lộ, chỉ tính riêng tại Mỹ đã có hơn 872,6 tỷ lượt nghe nhạc bằng streaming music, tăng 17% so với năm trước. Và người thắng cuộc năm 2020 thuộc về rapper Lil Baby với album My Turn, ra mắt năm 2020. Chỉ tính riêng cuối năm thì album này đã đón nhận 3,9 tỷ lượt nghe theo yêu cầu trên stream music. Chỉ tính riêng bài hát thì The Box của Roddy Ricch có hơn 1,3 tỷ lượt nghe trên toàn nước Mỹ. Và trên toàn cầu thì vinh dự thuộc về ca khúc WAP của Cardi B với Megan Thee Stallion.
H, learn how to get paid. Big stage, long way from session A. Big wave, he gon' have to get saved. Riding in the foreign, chiefin' on the forest. I know I went there for you, at least I said I'm sorry. You know what it was, I told you that I was hardest. I'm emotionally scarred, that ain't even your fault. But don't listen to them haters trying to feel.
Mặc dù giảm sút vào 2 tháng đầu tiên của lockdown, cách ly xã hội, việc sử dụng và truy cập streaming music vẫn được duy trì và nở rộ vào các tháng tiếp sau, khiến cho tăng trưởng của streaming music vẫn được duy trì ở mức 17%. Và xu hướng này không chỉ diễn ra tại Mỹ mà trên phạm vi toàn cầu. Theo thống kê của MRC thì nhu cầu nghe nhạc trực tuyến tăng tới 22,6% trong năm 2020. Đồng thời, MRC đơn vị nghiên cứu đã quy đổi số lượt nghe sang mức tiêu thụ album thì My Turn của Lil Baby vẫn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng, tương ứng với 2,63 triệu đơn vị album quy đổi. Nối gót là nữ ca sĩ Taylor Swift với album xuất sắc Folklore với 2,2 triệu album tương đương. Sự tiện lợi và đa dạng trong kho nhạc streaming music khiến cho nhu cầu tải nhạc và bán các album nhạc số trở nên khó khăn hơn. Tại Mỹ, số lượng tải nhạc đã giảm 22,3% xuống còn 301 ca khúc với doanh số là 304 triệu. Trong khi đó, mức độ sụt giảm tải nhạc là 19,2%. Xu hướng này tương đồng với công nghệ đám mây cloud service mà các hãng phần mềm lớn như IBM hay Microsoft triển khai. Thay vì tải các phần mềm về, giờ đây người dùng lưu trữ hết lên tất cả các đám mây, tránh tốn kém bộ nhớ thiết bị. Trong khi lượng tiêu thụ CD giảm rõ nét thì đĩa vinyl, đĩa than lại có mức độ hấp thụ cao kỷ lục. Tính riêng tại Mỹ, lượng đĩa than tiêu thụ lên đến 27,5 triệu bản, tăng hơn 46,2% so với năm trước. Tại Anh, doanh số đĩa than cũng tăng hơn 10% để doanh số phá mốc 100 triệu bảng Anh. Phải chăng đại dịch COVID-19 đã góp phần thay đổi xu hướng tiêu dùng của người nghe nhạc? Cho dù các shop âm nhạc phải đóng cửa vì đại dịch thì doanh số bán đĩa than online trên các kênh Amazon hay các nhà bán lẻ vẫn tăng trưởng tốt. Xu hướng nghe đĩa vinyl thực chất đã bén rễ từ vài năm trước. Nhờ có đại dịch thì tiêu thụ đĩa than tiếp thêm động lực nhờ phân khúc khán giả rất sành sỏi. Đa phần họ hoài cổ, cầu kỳ và đòi hỏi mức độ tinh tế về âm thanh hơn là sự đơn giản tiện lợi của kho nhạc streaming music. Chỉ tính riêng tại Anh, album ngôi sao Alternative Rock người Ireland Sinéad O'Connor và ban nhạc pop thập niên 90 New Kids on the Block đã nhảy lên thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng. Đồng thời các ngôi sao disco dance thịnh hành của 23 năm trước như Kylie Minogue cũng tận hưởng được dư âm chiến thắng ngọt ngào với sản phẩm đĩa than. Thú vị hơn nữa là băng cassette giờ đây cũng được ưa chuộng trở lại, tất nhiên là thị phần thua kém hơn so với đĩa than. Doanh số các album nhạc trên băng cassette đạt mức 1 triệu bảng Anh, tăng hơn 85% so với năm trước. So với băng cassette và đĩa than thì đĩa CD đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ lên hơn tới 30% tại Anh. Theo con số thống kê chưa chính thức thì doanh số bán CD tại Anh có thể chỉ đạt 150 triệu bảng, mức thấp nhất kể từ năm 1987. Nhìn một cách toàn diện thì thị trường âm nhạc đang có một sự phân hóa rất rõ nét. Trong khi streaming music hoàn toàn áp đảo xu thế nghe nhạc thì làn sóng hoài cổ với đĩa than vẫn trụ vững và tăng trưởng đều. Có vẻ như tiêu thụ đĩa CD hay tải nhạc được coi là kém hấp dẫn, nằm ngoài cuộc chơi giữa hai xu thế đang bùng nổ. Vậy giữa streaming music và đĩa vinyl, đâu là điểm mấu chốt khiến cho người nghe nhạc phải lựa chọn? Một bên chắc chắn là thuộc về lớp khán thính giả hiện đại, trẻ trung, còn xu thế còn lại dành cho những khán giả kỹ tính và hoài cổ. So với streaming music thì chơi đĩa than khá tốn kém và đòi hỏi máy nghe nhạc, và đặc biệt là không thể nhảy bài tùy tiện như trên Spotify được. Chất lượng âm thanh của đĩa vinyl thì vượt trội về độ trung thực, độ dè và âm thanh có phần thô mộc hơn là âm nhạc số digital một cách trơn tru. Ngoài ra câu trả lời có thể nằm ở phần thể loại âm nhạc và độ tuổi của khán giả khi nhìn vào miếng bánh của từng sản phẩm. Đối với streaming music thì rap và hip hop vẫn là thể loại được ưa thích nhất với gần 1/3 lượng nghe chiếm 28%. Tiếp theo là rock 19,5% và pop 12,9%. Lát cắt này có thể giúp chúng ta nghĩ rằng thế hệ Z là thượng đế của streaming music vì sự hiện đại, trẻ trung và yếu tố công nghệ luôn là thỏi nam châm thu hút họ. Chuyển sang thị trường đĩa vinyl thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy tên các nghệ sĩ lọt trong top 10 album bán chạy nhất. Đó chủ yếu là các nghệ sĩ pop rock, jazz kỳ cựu với các album kinh điển đi cùng năm tháng. Ví dụ như nhóm Oasis với album Morning Glory sản xuất năm 1995. Ban nhạc kỳ cựu Fleetwood Mac với album Rumours năm 1977, Back to Black 2006 của ngôi sao nhạc jazz quá cố Amy Winehouse. Trong top 10 này chỉ có album của Harry Styles, ngôi sao trẻ đình đám nhất năm 2020 với phong cách thời trang ấn tượng trên tờ Vogue. At the Beachwood Cafe, and it kills me cause I know we've run out of things we can say. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? Khó có thể nói xu thế nào sẽ thắng thế trong vòng 5 năm tới, nhưng rõ ràng là các nhà sản xuất âm nhạc đang là những người đau đầu nhất. Nếu phỏng vấn một nghệ sĩ Don McLean, người nổi tiếng với các khúc American Pie năm 1972, ông sẽ không hoài nghi một ngày âm nhạc thực thụ sẽ chết đi. Giờ đây các ca khúc bất hủ đã được tìm kiếm tích cực trên kho nhạc, streaming music hay đĩa vinyl theo một phong cách hợp gu khán giả nhất.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây là tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ đặt nhiều thành phố lớn trong tình trạng báo động trước các cuộc biểu tình ủng hộ Donald Trump khi chỉ còn vài ngày là diễn ra lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Anh, Pháp và Đức ra thông cáo chung khuyến cáo Iran nên từ bỏ chương trình sản xuất uranium kim loại. Nhiều nước châu Âu đóng cửa biên giới với Brazil do biến thể virus COVID-19. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự sẽ nói về vụ ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị thất sủng vì sớm bộc lộ tham vọng lớn. RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Benoît de Trélaudet, giám đốc khu vực Châu Phi, Châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina phụ trách. Tọa ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.